Thôi, Phượng đưa Quân vào nhà nghỉ nhé. Ngồi mãi mệt lắm. Quân ngồi từ trưa tới giờ đó, khó ngủ quá. Quân ra đây ngồi đợi anh ấy về. Ngồi xuống đây đi, chút nữa anh Cung về đó. Phượng cắn răng để khỏi phải khóc. Ừ, chút nữa anh Cung về. Nhưng mà ngồi mãi xấu đi, Cung ghét lắm đó. Vợ Cung phải đẹp, phải tươi chứ. Ừ nhỉ, bộ hôm nay Quân xấu lắm à? Không, đẹp lắm, nhưng phải vào giường nằm nghỉ đi. Nàng dìu bạn đứng lên. Nàng biết đâu nàng còn ngu hơn Chiêu Quân khi đưa bạn vào phòng, nơi chốn còn đầy tràn kỷ niệm, nơi chốn còn ngập đầy tình yêu. Chiêu Quân hỏi, chết là gì Phượng nhỉ? Quân học chết mà Quân ngu quá, chết có phải là đi ngủ không? Nếu vậy phải có lúc thức dậy chứ nhỉ? Sao lại đem chôn Cung xuống đất? Sao không ép xác anh ấy bằng mật ngọt, để mỗi ngày Quân hôn anh một lần, cho anh hơi thở của Quân, để mai mốt anh thức dậy nữa chứ? Tức ghê, chẳng ai nghe Quân cả, họ cứ làm theo ý họ không à. Tại sao không để Quân ướp xác cho chồng Quân bằng môi hôn, bằng hơi thở của Quân? Tại sao ngu vậy? Quân sẵn sàng chia hai sự sống Quân cho anh ấy mà. Yêu là chia sẻ mọi sự mình có cho người yêu, phải vậy không? Phượng tê môi, Phượng cứng lưỡi, nói không được. An ủi càng vô duyên. Nàng ấn bạn xuống giường ép nằm, rồi đắp chăn ngang ngực Chiêu Quân. Quân nhòm người dậy ngó Phượng đăm đăm. Chết là gì hả Phượng? Sao lại có chết? Thượng đế ác hơn cả Sa Tăng đó. Sa Tăng xúi người ta làm bậy, xúi người ta theo nó, xúi người ta tội lỗi. Nhưng mà Sa Tăng không dựng lên con người, rồi lại bắt con người chết. Thượng đế là ông già quái gở nhất đó, tàn nhẫn nhất, Phượng thấy không? Sinh ra tôi với thân xác thích sung sướng, rồi bắt tôi có trí óc cản lại. Sinh ra tôi vừa thánh thiện, vừa tội lỗi. Ác thật, chưa ai ác bằng. Đừng nói nữa Chiêu Quân, ngủ đi mà, ngủ đi. Chiêu Quân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng vẫn làm nhảm. Bộ Phượng không thấy Thượng Đế ác hả? Không, ngài là bộ óc kỳ diệu nhất, thông minh nhất. Đúng, người thông minh nhất là người ác nhất á. Phượng thở dài không biết nói gì hơn. Thôi, Quân ơi, ngủ đi, ngủ cho yên nha, ngủ cho quên nha. Chiêu Quân bỗng lồm cồm bò dậy, bỏ quanh cái giường hai người nằm, nàng giơ ra cái áo ngủ của Cung. Nàng ôm lấy cái quần mát của Cung. Đi, Phượng, đi ra nghĩa địa với Quân đi. Phải giúp Quân một chuyện nha. Lấy cái này mặc vào cho Quân đi. Mặc bộ đồ này thanh bình hơn đồ trận. Đem moi đất đem Cung về cho Quân đi. Để Quân cho anh ấy hơi thở của Quân. Đi, đi Phượng. Phượng hoảng hốt giữ chặt lấy người Chiêu Quân. Điên rồi, nói bậy rồi. Nằm xuống ngủ đi. Không, không ngủ đâu. Ngủ là chết, chết là ngủ mà. Phượng giàn giụa nước mắt. Hiền ơi, em khổ quá, khổ không thua gì Chiêu Quân đâu. Phượng cắn răng ấn Chiêu Quân xuống giường. Nằm xuống đây đi, nằm xuống. Để ta ra mộ anh Cung ta ngủ, nhà ngươi ác không thua gì Thượng Đế hết ạ. Phượng kín đáo úp tấm hình Cung xuống giấu đi một chỗ. Phượng kín đáo nằm đè lên cái áo, cái quần còn đầy mồ hôi của Cung. Mai mốt đi học lại nghe Quân, học chết thú vị lắm đó. Đường đến văn khoa độ này lắm hay xanh ghê lắm biết không? Ta sẽ đi học lại. Phải học chứ, càng học càng thấy mình ngu, nhưng mà sung sướng vì biết mình ngu, Quân thấy không? Mày lại ngạo ta phải không? Này, mày nhớ không, hồi tụi mình đi thi tiểu học đó, cứ tưởng đó là cái bằng cuối cùng của một đời người. Cứ tưởng thi đậu xong là nhất đời, giỏi nhất rồi. Gớm thi đậu mừng muốn hét lên, mày nhớ không? Sơ cứ đi đi lại lại khuyến khích tụi mình. Ai ngờ học hoài, chưa hết chữ, đúng không? Hồi đó năm đứa mình thương nhau ghê ha. Bây giờ cũng thương vậy. Nhưng mỗi đứa học một nơi. Tại mày cứ thích học chiếc. thì tao thấy môn triết có vẻ vô vị lợi nhất. Học để chẳng làm gì, học để biết mình, biết chính mình. Tao mê gớm lên mày à? Phượng túm lấy cái mê của Quân như liều thuốc tiên. Nghi mới cho tao mượn quyển sách quý lắm, mày thích không?
Quyển gì vậy? Quý thật không?
Thật chứ, viết về cái đẹp của nhân cách con người, thân thể con người theo quan niệm Hy Lạp, tư tưởng vừa đẹp vừa quý.
Sao, mê không?
Mê quá chứ lị, cho mượn nhé.
Để mai Phượng đem đến cho nhé.
Không, ngay bây giờ kia.
Chắc là tuyệt lắm nhỉ,
tâm mê đàn ông Hy Lạp họ mặc áo ngắn, để cặp chân dài rắn chắc, phô diễn hết vẻ đẹp tuyệt vời của thân xác họ đó.
Hôm nay hết Phượng hiểu thấu nỗi khổ của Chiêu Quân. Hạnh phúc ngắn ngủi bao nhiêu, ngọt ngà bấy nhiêu. Ái ân nửa chừng là ái ân đau đớn.
Nước mắt giàn giụa trên hai má Chiêu Quân.
Khóc đi, khóc được cũng là hạnh phúc. Khóc cho buồn đau, trôi bớt đi.
Chiêu Quân vùi mặt xuống nệm giường, tóc nàng dài xõa xuống đất. Hai tay buông thõng.
Cơn ngất xỉu đã đến với nàng rồi. Hai mắt Chiêu Quân mở thật lớn. Nàng gọi tên chàng thì thầm, rõ dần, giờ tiếng gọi như tiếng thét lớn. Mẹ Chiêu Quân hớt hải chạy vào.
Sao thế cháu? Sao vậy?
Trời ơi, nó lại ngất rồi. Người mẹ lặng lẽ ngồi xuống, vuốt tóc cho Chiêu Quân. Tóc con còn xanh, đã khóc tang chồng. Tóc mẹ bạc, sao chẳng chiếc khăn trắng thay con.
Phượng lùi dần ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa, rồi bước từng bậc thềm xuống đường.
Phượng vẫy taxi trở về nhà, mệt mỏi quá, ngán leo những cuốc xe lam nồng nặc khói xăng rồi. Con ngõ hiện ra, Phượng bơ phờ xuống xe, bơ phờ đi vào. Tự mở khóa, tự đẩy nhẹ cánh cổng. Khóa cổng lại, bỏ chìa vào một khuôn khóa khác, rồi cài chặt cửa lại, âm thầm và quen tay. Không một ai đón, không một ai chờ, một thân một bóng, một tình yêu. Trở về không để đợi mong. Và chẳng ai mong. Buồn thật.
Phượng đi thẳng lên gác, im lặng quá, im lặng đến sợ người. Tiếng cười anh đâu, giọng nói anh đâu, hơi hướm anh đâu, chân tay anh đâu. Phượng mò từng bước tìm công tắc bật điện. Chẳng có ai để làm đụng, chẳng có ai để dỗi hờn. Phượng cắn môi, nhất định không khóc, dù nước mắt đã nhòe trên mắt, dù trái tim đã run lên như vào cơn sốt.
Phượng lăn ra giường, một đời nàng yêu nhất cái giường, để yêu và để nhớ. Một đời nàng thương nhất cái giường, để quằn quại và để ngất ngư. Không biết làm gì nàng lại lấy giấy viết thư. Ở một khe sâu, ở một cái nếp mơ hồ nụ cười. Nghi dịu dàng, giọng nói nghi ngọt ấm.
Anh có biết là em đang nhớ anh không? Anh có biết là em đang sao xuyến cho thân phận em khi nhìn thấy mái tóc rã rưởi của Chiêu Quân? Đôi mắt thất thần của Chiêu Quân không? Em thương Chiêu Quân thật, nhưng nhất định em không muốn giống Chiêu Quân đâu anh. Nó còn có ba mẹ và anh chị em làm liền an ủi. Em chỉ có một mình. Vâng, em chỉ một mình yêu anh.
Tiếng hát cả đàn ông hàng xóm hắt sang phòng của Phượng. Những câu ca rẻ tiền nhảm nhí soi thủng tai Phượng, bắt nàng phải nghe và phải nhăn mặt. Đó cũng là một lối tỏ tình của đàn ông.
Nghi ơi, anh yêu bằng mắt, còn gã, gã yêu bằng mồm.
Hiền ơi, anh yêu bằng tương lai và mơ ước, còn gã, gã yêu bằng cái bụng đầy tràn những mỡ.
Trong một giây phút nàng nghĩ tới những ba người đàn ông, đời sầu muộn thật, vì nàng vẫn nằm xuôi hai tay tự nhìn ngắm lấy mình. Nàng kéo chăn lên ngang ngực, không dám để tay vào trong chăn, sợ bị kích thích, không dám đặt tay mình lên phần thân thể tội nghiệp ấy. Nàng đặt tay ngang trán. Khi mình xa nhau, tình yêu chỉ nên để trên vầng trán này thôi anh ạ.
Nàng thèm tắm, nhưng sợ gã hàng xóm lại thôi. Nghe tiếng nước chảy thế nào, gã cũng mò ra được một chỗ đủ cho cặp mắt rực lửa của gã nhìn sang, một chỗ đủ cho hơi thở nồng nặc tình dục phả kín người Phượng. Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì, nhưng đêm đã dâng ngập con ngõ. Nhưng cơn lười biếng đã phủ từ chân lên đến tay, nàng đành nằm chịu trận. Từ ngày chàng bỏ đi, nàng nhịn đói gần quen. Bữa có bữa không, bữa no nê, bữa trống không mỏi mệt. Ngày còn nhỏ Phượng quen ăn theo giờ, đúng giờ trung dung phần ăn có sẵn trên bàn. Lớn lên ra đời nàng hình như vẫn chờ có tiếng chuông mới ăn. Phải có chàng đến bữa bắt ăn, đến giờ bắt ngủ. Nếu không, nàng vờ quên, vờ bỏ trôi qua bữa cơm là chuyện thường. Lăn cho nhiều cũng trên cái giường, mơ mộng cho nhiều, nhung nhớ cho nhiều, Phượng vẫn ngủ một mình. Giấc ngủ vỗ về nàng như bàn tay mẹ, chỉ có trăng mơ ước. Và khi người ta không được sống như người ta mơ ước, người ta tìm trong giấc mơ. Người lính dẫn nàng leo đồi lên cao mãi, chàng hách ghê, làm chủ cả một ngọn đồi. Ngai vàng của chàng đặt dưới hầm sâu, ngủ trên đồi nhưng phải chui xuống hầm để tránh pháo kích. Hiền mỉm cười với Phượng, thấy nụ cười chàng là tìm gặp thiên đàng. Ngai vàng của chàng là mảnh gỗ cao hơn mực nước gần một thước, một lớp chăn, hai lớp chăn làm nền. Anh làm chủ ngọn đồi này, anh làm chủ căn hầm này. Hiền kéo nàng xuống hầm. Xuống đây em, đứng trên đó địch bắn xẻ cho mà coi. Chung quanh còn rất nhiều hầm, ở với chàng còn có một thượng sĩ hơi già, bốn người lính trẻ và một ông trung sĩ thầm lặng. Thấy nàng đến, họ bò lên miệng hầm trốn đi nơi khác. Hiền âu yếm. Em đi có một mình hả cưng? Dạ, em đi một mình. Em có mệt không? Lúc nãy em hơi mệt, bây giờ hết rồi. Thấy anh là em hết mệt liền à? Anh cũng vậy. Thấy em bắt thịt anh hết cứng, trái tim anh hết là sắt là thép ngay. Anh ơi, em đi qua những con đường toàn màu đen anh ạ. Ngọn đồi của anh là nơi duy nhất còn giữ được màu xanh đó. Chàng nâng mặt nàng lên hôn thật gượng nhẹ. Nàng sờ sờ những sợi râu cứng của chàng, cười khẽ. Trông anh rừng rú quá. Ngủ hâm hoai mà em. Ban ngày đi kích, ban đêm ngủ hầm. Nàng tháo giày định khua chân xuống nghịch nước, chàng ngăn lại. Đừng em, nước ấy dơ lắm đó. Thế sao anh ngủ trên nước được? Sao lại có nước ở trên cao này anh nhỉ? Thì đất ẩm ướt ứa ra nước đó, với lại nước mưa trào xuống mà. Thế ban đêm anh để giày ở đâu mà ngủ? Anh đi giày anh ngủ, tháo ra, mất thì giờ, lỡ đánh nhau giữa đêm thì sao? Ai biết nó công đồn giờ nào? Nàng cắn môi. Người nhỉ em quên chứ. Anh này, thế anh ngủ luôn cả áo quần này hả? Chứ cởi ra hả? Ai điên vậy? Làm sao mà ngủ được, bực bội chết đi đấy. Ở nhà với em anh không mặc quần áo và phải để ngực chân cơ mà. Chuyện ở nhà với vợ bì sao được? Ở đây, có gì đã có em một bên. Ở đây để tự do. Nó làm loạn với anh à? Thế em ở luôn đây cho nó làm loạn đi nhanh nha. Đâu có được, đánh nhau tối ngày ở đây sao nổi cưng. Kệ, em ở đây luôn, anh có để ngực chân ngủ không? Có chứ, nhưng mà mai em về, anh chịu sao nổi cưng. Em không có về đâu, em ở luôn đây với anh đi. Bậy, em phải về em đi học chứ. Thì để mai mốt hòa bình học lo gì anh. Lỡ đánh nhau thì sao? Thì em chết với anh. Không được không được. Trong hai đứa phải có một đứa sống. Sống không có anh á, thà chết với anh. Từ trên miệng hầm tiếng người lính vọng xuống. Trung úy, đêm nay trung úy bận cả đêm chứ ạ? Bận cả đêm, bận cả ngày. Trung úy cần gì nhớ gọi em nha. Trung úy chưa ăn chiều đó. Không cần, cảm ơn chú mày. Lính của anh dễ thương quá ha. Chuyện lính không dễ thương thì ai dễ thương nữa. Phượng vít cổ chàng xuống, đăm đăm nhìn ngắm chàng. Anh đen ghê vậy đó. Thế có ghét anh không? Không, em yêu nhiều hơn, say hơn và mê chết hồn đi. Chàng phủ kín miệng nàng bằng một nụ hôn, nàng thì thầm. Hôm nay sinh nhật anh, em lên thăm anh, để hôn anh,
thay những ngọn nến trên bánh thơm, chịu không?
Anh chịu quá xá đi được.
26 nụ hôn nha, anh chịu không?
Hôn môi hết hay là hôn khắp người?
Em hôn môi.
Thế thì anh chết ngất đi mất.
Lý rừng gì mà yếu vậy? 26 nụ hôn mà sợ chết sắc à?
Rồi em coi, rồi em chê cho mà coi.
Ít chết, có bánh sinh nhật e nát bây giờ, có rượu ngọt nữa, có hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ. Nãy giờ thấy được mặt anh, em quên hết rồi.
Nụ hôn thứ nhất bắt đầu, nụ hôn thứ hai dài sâu hun hút, nụ hôn thứ ba chìm nổi linh đinh, nụ hôn thứ tư tận cùng mê đắm, nụ hôn thứ năm giao hòa thần thánh, và nụ hôn thứ sáu ngất ngất, say say. Chàng còn nợ nàng những 20 lần hôn nữa, chàng còn nợ nàng nhiều hơn số vốn đời đã cho. Chàng đuối sức rồi, hôn hết nổi, nàng còn phụng phịu, nàng còn ư ư như con chó con. Giấc mơ bềnh bồng đưa nàng lên trên mặt nước xanh, nàng mở mắt ra bàng hoàng, tiếc ngần, tiếc ngơ. Nàng đang nằm trên giường, không phải trên phiến gỗ kê trên 4 cái cọc dưới hầm đất của chàng. Nàng khát vội hai đùi. Thôi, mình hãy quên mình là đàn bà đi phượng. Anh mới hôn em có 6 lần trong cơn mê, thân xác em giờ đã tê liệt thế này. Phượng úp mặt cắn gối, Phượng úp mặt cho nước mắt thấm khô hai con chim điền cánh, thêu trên gối trắng. Thật lạ kỳ, nàng ngửi được mùi thuốc lá chàng hút. Thật lạ, nàng nghe được hơi thở chàng đâu đây, nàng thì thầm. Chắc anh đang hút thuốc mà nhớ em. Chắc anh đang trầm ngâm mà thương em. Nhất định anh đang nghĩ đến em rồi. Nàng cua cây viết, viết thầm dưới lá thư đang viết dở. Anh ơi, một giờ đêm rồi, anh làm gì? Sao em ngửi thấy mùi thuốc lá của anh hút? Sao em cảm được hơi thở anh trên hai môi em? Ngủ không được, nàng nhòm dậy ngồi trước chồng cua cao, kinh tế, chính trị, băng giao quốc tế. Học cách nào trước bây giờ? Mảnh giấy viết hết tên Hiền lại viết tên Nghi. Không, em không yêu anh đâu Nghi ạ. Có lẽ em lầm lẫn bởi vì em vẫn còn yêu tha thiết. Con ngựa hồng vẫn mải mê thênh thang trên đồng cỏ xanh. Không ai lang bạt hơn chàng. Đời trôi trên đỉnh đồi hiu hắt, ngày trôi trên súng đạn gươm đao. Khi ngày bắt đầu, nàng ra đứng trước hiên nhà, cố thở vội vã, chút nắng và chút gió trong lành. Nàng vân cao hai đồi ngực, chống hai tay trên hàng dậu, ngửa cổ ra sau. Thêm một ngày nữa em xa anh, đếm từng ngày, và chẳng biết được bao lâu anh trở về. Nàng nghĩ đến chuyện rời căn nhà đến ở với Dung không được rồi, còn chồng Dung với cái thế giới quá cách biệt nàng. Đến ở với Thúy, vẫn biết Thúy là bạn thân, nhưng Phượng rất ngại để tiền bạc xen vào tình bạn. Những liên hệ vật chất thường giết chết yêu thương trong lòng nhau. Trở lại viện mồ côi càng không muốn. Hãy để phần tình thương đó cho những đứa trẻ côi cút khác. Nàng đã được nuôi lớn lên, nàng phải tự lo cho mình. Số tiền Hiền dành cho nàng mỗi tháng không cho phép nàng tìm thuê căn nhà khác tương đối dễ chịu hơn. Nàng nghĩ đến việc tìm chỗ dạy thêm, phải có thêm một chút tiền. Đời nay bắt đàn ông lo hết cho mình thật phi lý. Nàng chải sơ qua mái tóc, bước ra ngõ tìm mua một tờ báo, mua để đọc mục sao vặt. Nàng chăm chú đọc mục cần người. Đây rồi, nghề của nàng đây rồi, cần một cô giáo kèm trẻ biết tiếng Anh, địa chỉ. Phượng đóng khung bằng mực đỏ lời sao vặt đó và nhất quyết đi tìm. Con đường này không xa nhà Phượng bao nhiêu, Hiền sẽ không hài lòng, nhưng mình sẽ năn nỉ chàng sau. Phượng đi bộ đến, hơi chùn chân trước tòa nhà sang trọng. Cuối cùng Phượng rụt rè bấm chuông, người tớ gái bước ra đăm đăm nhìn nàng. Cô hỏi ai?
Tôi muốn gặp bà chủ nhà.
Cô cho tôi biết tên đi.
Tôi đến gặp bà chủ vụ đăng báo tìm cô giáo cần trẻ đó.
Thôi mời cô vào. Phượng ngồi xuống chiếc ghế êm trong căn phòng sang trọng, đưa mắt nhìn quanh để giết thì giờ. Mắt Phượng bỗng chớp mau,
Nàng mở tròn hai mắt nhìn đăm đăm, nhìn thật kỹ. Có thể như thế được sao? Định mệnh có thể oái oăm đến thế này?
Phượng định bỏ về ngay lập tức. Nhưng không kịp nữa rồi, người đàn bà đã bước ra kiểu cách chào Phượng.
Chào cô muốn làm cô giáo kèm trẻ tư gia à?
Thưa bà Phượng, tôi đọc báo thấy bà cần tìm cô giáo biết tiếng Anh.
Thế cô đang đi học?
Dạ, thưa bà, tôi đang học luật.
Tôi cần một cô biết tiếng Anh để dạy cho tôi mỗi tuần 2 giờ sinh ngữ. Tôi cần giao dịch nên cần biết chút ít tiếng Anh đó mà.
Dạ, bà cần giao dịch về vấn đề nào ạ? Và trong môi trường nào ạ?
Thì giao dịch với các hãng phim ngoại quốc, các đạo diễn ngoại quốc đó mà.
Thưa bà là chủ hãng phim à?
Vậy, xin lỗi bà vậy, vốn tiếng Anh của tôi lại chuyên biệt về luật. Bà nhờ người khác vậy. Xin chào bà.
Sự thật thì Phượng có thể nhận lời những gì bà chủ hãng phim cần, không khó khăn với Phượng. Nhưng vì tấm hình treo trên cái dương cầm kiêu sa đó, bắt Phượng phải rời ngay căn nhà này.
Nghi hiện diện trong ngôi nhà này, nàng đứng lên nghiêng người định cúi chào. Người đàn bà có đôi mắt sách, có nụ cười mỏng, có hai vai ngang. Người đàn bà toát đầy một vẻ uy quyền bí mật nào đó làm nàng ngại.
Tôi bằng lòng muốn cô rồi mà, cô từ chối hả?
Dạ, thưa, dạ, không hợp với khả năng của tôi ạ. Xin chào bà.
Cánh cửa đẩy vào từ bên ngoài, chắc một người thật thân, thật gần với chủ nhà, mới vào thẳng nơi đây, không báo trước. Phượng đang quay lưng ra cửa định nói lời tạ từ bà chủ xinh đẹp. Nàng không nhìn thấy Nghi tay ôm bó hoa hồng, vừa bước vào, đứng sững giữa cửa. Người đàn bà cười thật tươi.
Anh cho em hoa hồng hả? Vào đây anh. Cô giáo em định mướn kèm anh Văn cho em đây mà.
Phượng quay ra, bàng hoàng nhìn chàng, không biết buồn hay vui. Nghi chỉ bối rối một giây thôi, chàng tiến lên trao bó hoa cho người đàn bà.
Đáng lẽ có người cầm tới cho em, nhưng anh rảnh nên ghé biếu em luôn.
Quay sang Phượng, chàng mỉm cười.
Em định làm cô giáo thật hả Phượng?
Người đàn bà ngạc nhiên.
Anh quen cô giáo à?
Nghi gật đầu.
Em vào nhà nhé, để anh tiếp xúc với cô giáo cho.
Người đàn bà quay lưng Nghi dịu dàng.
Sao em đứng yên vậy? Em định đi kèm anh Văn.
Phượng gật đầu.
Em đang từ chối thì anh đến. Thôi, chào anh. Nhờ anh nói lại với bà chủ em không đủ khả năng nhận việc của bà.
Chào anh.
Nghi gọi. Phượng, dừng lại em, đứng lại đây.
Phượng đứng lại chờ, Nghi thở dài.
Em hiểu lầm anh rồi Phượng à. Thôi anh đưa em về nhé.
Cũng được, nếu không có gì làm phiền anh.
Thôi, mình đi em.
Phượng ngạc nhiên.
Anh không chào bà chủ à?
Không cần,
em điên lắm, phải đưa em đi đã.
Phượng nhìn hình Nghi treo trên tường.
Nụ cười anh vẫn đẹp, vẫn tình, phải không?
Nghi im lặng đưa nàng ra xe, im lặng hút thuốc và im lặng cười. Phượng ghét nụ cười của Nghi, nó kiêu hãnh tự tin thế nào ấy. Chàng hỏi,
đi đâu bây giờ em?
Về nhà Phượng. Hôm nay Phượng cho anh biết cái hộp diêm của Phượng, để anh đối chiếu với tòa biệt thự nguy nga đó, cho vui.
Hay là mình đi uống nước đã em nhé?
Không, về nhà Phượng đi. Đã bảo hôm nay Phượng thích cho anh biết nhà mà.
Phượng hết mặc cảm nghèo với anh rồi. Cho anh biết nhà để anh vỡ mộng, để em chợt tình cho anh vui.
Tùy em vậy. Phượng chống tay lên cửa xe, cười cười nhìn Nghi.
Tặng hoa hồng nghĩa là gì anh biết không?
Là yêu đắm đuối.
Anh vẫn có thói quen tặng hoa cho người đẹp. Người đẹp chứ phải người yêu đó nha.
Thói quen đẹp của những người giàu.
Chưa bao giờ anh sung sướng như hôm nay. Em cứ dằn vặt anh nữa đi. Nói nữa đi.
Anh tưởng em ghen hả?
Lầm rồi. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Em không ghen đâu. Đừng có vội mừng.
Anh biết anh thấy hết rồi. Anh không phải là con nít. Lúc mới thấy anh, em không nói được.
Đừng dối lòng.
Hãy nói là em yêu anh đi Phượng.
Có gì phải giấu giếm nhau đâu.
Anh lầm lẫn rồi Nghi ơi, làm sao anh hiểu em bằng em được chứ? Nếu em ghen là vì em tự ái, không phải vì yêu.
Nghi nhìn thẳng mắt nàng. Em yêu anh biết em yêu anh rồi, đừng giấu quanh phước ích cô bé.
Thì giả thử em có yêu anh đi nữa, thì hôm nay cũng hết yêu rồi.
Không hết, nhưng sẽ yêu nhiều hơn. Đàn bà yêu chồng, nhất là lúc chồng ngoại tình. Em yêu anh nhiều nhất lúc em sợ mất anh.
Rồi anh sẽ thất vọng. Cho anh biết nhà em một lần, anh sẽ hết tự tin ngay.
Em điên hả?
Nói gì kỳ khôi vậy?
Thì khi thấy rõ là em nghèo, anh sẽ sợ em.
Anh sợ em lợi dụng anh, sợ em rút tỉa tiền bạc anh, hay ít nữa cũng sợ em yêu chỉ vì tiền.
Nếu vậy anh không tới nữa, còn nói năng điên khùng nữa, anh không tới nữa đâu.
Tùy anh sợ phải không?
Thôi được.
Đến chưa em? Cô bé điên của anh.
Anh ngừng xe ở đây đi, nhà em ở trong cái ngõ này này.
Theo em và đừng hỏi gì nữa nha.
Em khó tính gớm. Nghi lặng lặng đi theo nàng. Nàng dừng trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ lập tôn, loay hoay mở khóa rồi cười.
Mời anh vào. Sao đẹp không? Đẹp bằng nhà bà chủ hãng phim không anh?
Với anh thì đẹp hơn vì có em. Cảm ơn lời nịnh đẹp của anh.
Anh chưa ghét những người đàn bà hay mai mỉa.
Thì ghét dần em đi là vừa.
Phượng này, nghe anh cho kỹ. Anh yêu em, một mình em thôi.
Cảm ơn anh.
Chẳng gắt. Phượng, anh cấm em nói giọng đó nữa, nghe rõ chưa?
Mấy ngồi tạm đi, nhìn anh ngồi trên cái ghế này khôi hài ghê vậy đó nha.
Nhìn em trong căn nhà này như cô tiên bị đầy, dễ thương hết sức vậy đó.
Như vậy anh hết yêu em chưa? Chàng đứng phắt lên bước tới bên nàng, chụp hai vai nàng siết lại, giọng chàng nửa âu yếm nửa xót xa.
Không bao giờ hết cả, mãi mãi và nhiều hơn hôm qua.
Phượng kinh ngạc dựa vào tường, đôi mắt Nghi đốt cháy toàn thân nàng, đôi mắt Nghi nhốt kín hồn nàng. Phượng lắp bắp định kêu lên nhắc nhở, không kịp nữa rồi, hai môi Nghi đã gắn lên môi nàng. Phượng muốn ngậm chặt miệng, khép kín môi. Phượng muốn đẩy chàng ra, sao nàng làm không nổi, sao nàng mềm nhũn người, nước mắt ứa ra. Phượng không ngờ mình yếu đuối đến như thế này, ngay trong ngôi nhà này, Phượng phản bội chồng được sao?
Nàng nhìn thẳng mắt Nghi khi hai người rời nhau, hết chuyện để nói nữa rồi. Nghi ngồi im trên ghế, đắm đuối nhìn hai mắt Phượng long lanh, hai môi Phượng đỏ hồng. Chàng quên mất nàng đã có chồng, rõ ràng phút đó chàng đã quên. Chỉ còn là Phượng mặt ngước lên, hai môi mọng nước tham lam, hai mắt sáng ngời khiêu khích. Thứ hạnh phúc ăn trộm này quyến rũ mãnh liệt Nghi, hai môi Phượng của người nên ngọt ngào, mê đắm hơn mọi đôi môi đàn bà trên đời.
Phượng mím môi ngó ra trước nhà. Nàng không nói gì với chàng nữa. Nàng ngồi gặm nhấm nỗi niềm ăn năn của nàng. Nàng không oán trách người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng một tí nào. Rõ ràng nàng cũng quên hiện nàng đã có chồng khi được ly hôn. Cảm xúc thật lạ. Không phải là khô như ngói, không phải là lạnh như băng. Hai đôi môi đàn ông trên đôi môi mình. Nhiều quá. Phượng ngồi không nhúc nhích. Phượng ngó không thấy gì, chỉ còn là cảm xúc lâng lâng. Chỉ còn là cơn sao xuyến và cơn mê chìm.
Nghi khắc hiền, hai người đàn ông khác hẳn nhau. Phượng thấy rõ điều đó và đang kinh ngạc lắng nghe tiếng nói của da thịt mình. Hình như được những hai người đàn ông hôn mình hạnh phúc, mình vui lòng. Ý nghĩ này làm Phượng đỏ mặt, không dám nhìn Nghi nữa.